Thưa quý ông bạn, chị em, chúng ta đã học cuối chương 13 khi Chúa Giêsu về Nazareth thì đã bị dân chúng ở đó, những người đồng hương với Ngài, chống đối và họ thiếu niềm tin, cho nên không có nhiều phép lạ mà Chúa Giêsu làm cho họ. Vì thiếu niềm tin cho nên họ không được hưởng gì hết. Và để cho thấy cái bước đầu của nước trời là một cái thế lực của con người chống lại Thiên Chúa. Và kế tiếp đầu chương 14 chúng ta cũng thấy cái thế lực của chính quyền là Herode. Chúa Giêsu thì gặp dân thành Nazareth nơi Ngài đã sinh trưởng. Rồi thứ hai là gặp sự chống đối của Herode đối với Gioan Tẩy Giả. Xin mời chúng ta bắt đầu đọc câu từ câu 1 chương 14. Thời ấy tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Bắt đầu giới thiệu vô hình ảnh của tiểu vương Herode. Thực sự Herode, cái gia đình này là có Herode đầu tiên gọi là Herode cả, thời năm 37 cho tới năm thứ tư trước Chúa Giêsu, tới năm thứ tư trước Công nguyên. Và Herode cả là người đã sai lính đuổi giết Chúa ở Bethlehem. Và sau đó thì ông ta chết. Những đứa con ông lên. Và đặc biệt là trong cái thời này là Herod Antipa. Ông này từ năm thứ tư trước Công nguyên cho tới năm 39. Và chính Gioan Tẩy Giả đã chỉ trích ông vua này lấy vợ của em mình là Herod Philip. Và qua đó chúng ta nghe lại cái câu chuyện mà khởi đầu có liên hệ tới danh tiếng của Chúa Giêsu là đấng khôn ngoan đã đến trên trần gian, ngôi lời đã nhập thể làm người. Đấng khôn ngoan từ Thiên Chúa đã đến, được nhắc ngay từ đầu chương. Và Herode đã phạm tội. Cái trách nhiệm ở đây liên hệ tới vua Herode, người đứng đầu Do Thái giáo về chính quyền, đã bắt bớ tiên tri của Chúa, và ông ta cũng sợ bất cứ người nào có tiếng tăm nổi lên có thể nguy hiểm tới ngai vàng của ông. Cho nên Chúa Giêsu cũng vẫn bị cái con mắt dòm ngó của Herode. Mời đọc từ câu số 3 để thấy cái chết của Gioan Tẩy Giả. Số là vua Herode đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua, ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng, xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông, đem mai đi mai táng rồi đi báo cho Đức Giêsu. Chúng ta thấy một vua Herodê đại diện cho chính quyền dân sự, và thay vì dùng cái quyền hành của mình để phục vụ thì dùng quyền hành của mình để phạm cái tội loạn luân, lấy vợ của Philippe, người anh em của mình, rồi bắt giam Gioan Tẩy Giả bởi vì ông ta dám lên tiếng để nói cái tội lỗi của nhà vua. Nhưng mà ông ta sợ dân chúng vì dân chúng coi Gioan là một ngôn sứ, cho nên ông vẫn giữ lại trong tù. Nhưng mà ngày sinh nhật, một bên là con gái của Herodia, và theo những cái sách đồng thời thì gọi con gái này tên là Salome, đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách. Cho nên khi rượu vào rồi thì thề bậy thề bạ, đến độ mà nửa nước cũng cho, cái gì cô ta xin cũng cho, hễ cô xin gì vua cũng ban cho, và cuối cùng xin cái gì không xin, đi xin cái đầu của Gioan Tẩy Giả. Và qua đó chúng ta mới thấy cái sự căm thù của một người đàn bà đã loạn luân, bỏ chồng, đi lấy cái người anh em của mình, anh em của chồng, và xúi con gái làm bậy để xin cái đầu của Gioan Tẩy Giả. Nhưng mà trách nhiệm vẫn quy về Herodê vì ông ta có quyền ra lệnh. Cho nên người cầm quyền không có đứng vững thì dĩ nhiên là đưa tới những cái tội ác. Người công chính mà giết đi thì ai sẽ lên tiếng đây? Thì xã hội sẽ chỉ còn lại những người gian ác sao? Thì xã hội còn gì là tốt nữa? Cho nên một khi những người công chính bị bắt bớ thì họ ra đi để về hưởng hạnh phúc với Chúa. Nhưng cái xã hội đã giết chết các ngài thì phải chịu trách nhiệm. Để con người không còn những người lên tiếng, không còn những lương tâm đúng nữa, thì sẽ sống vì tiền bạc, danh vọng, lạc thú, và không sống đúng với lương tâm của con người. Và tình trạng của ngày hôm nay chúng ta cũng thấy biết bao nhiêu những nơi mà những cuộc bắt bớ những người công chính, nhưng mà những người khác vẫn đứng yên để cho những cuộc bắt bớ xảy ra. Trong thời đại toàn cầu hóa mà người ta cắt cổ người này người kia, và hàng bao nhiêu trăm ngàn người bị mất nhà cửa, bị cắt cổ, bị giết chết, bị đàn áp một cách bất công, trong khi những người có khả năng để chặn đứng những cái sự dữ đó thì lại không làm, hoặc là làm cho qua chuyện ở bên ngoài, thì xã hội sẽ đi về đâu? Thời của Herodê chúng ta đã thấy Gioan đã bị giết chết, để cuối cùng cũng báo trước về cái chết của Chúa Giêsu là Thiên Chúa, không phải chỉ là người công chính bình thường, mà là một Thiên Chúa, là một đấng thánh, một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, không một tội lỗi nào lại bị giết chết. Thì xã hội chúng ta
sống với những người nào đây? Với những người tội lỗi, với những ác nhân, thì làm sao còn có hạnh phúc nữa? Và cái đoạn Kinh Thánh 12 câu này đã khởi đầu với Chúa Giêsu và kết thúc Matthew cũng nhắc tới Chúa Giêsu. Rồi các môn đệ của John đã báo cho Đức Giêsu biết để Đức Giêsu lánh đi nơi khác. Cho nên lúc nào cũng có những cái thế lực thù nghịch làm việc cho sự ác ở trên thế giới này. Và đó là hình ảnh của cỏ lùn ở trong xã hội của chúng ta. Nhưng mà mỗi người vẫn có tự do để chọn làm cỏ lùn, tức là làm người ác, hoặc là làm người tốt, làm lúa tốt. Và mỗi người đều có trách nhiệm. Ở đây Herode có trách nhiệm, Herodia có trách nhiệm, con gái của Herodia cũng có trách nhiệm. Chính cô ta mở miệng xin cái đầu John tẩy giả. Tất cả vì tức giận một người công chính dám nói sự thật, dám chỉ trích mình. Vì vậy mà chúng ta thấy rõ cái sự thật này ở trong xã hội của chúng ta, nơi chính bản tính của con người, để chúng ta phải chiến thắng cái tôi ích kỷ, kiêu căng của con người, cái tự ái của con người, để chúng ta không rơi vào những cái cạm bẫy với bao nhiêu cái trách nhiệm về những công việc chúng ta làm mỗi ngày, khi chúng ta lựa chọn cái sự trả thù, lựa chọn cái cách của ma quỷ, của người ác, không phải lựa chọn hành động theo đường lối của Thiên Chúa. Và John cũng như Herode, hai người cùng sống một thời với nhau. Chính Chúa Giêsu đã xuất hiện thời đại này, nhưng mà mỗi người đi một đường khác nhau. Mỗi người có cái trách nhiệm riêng của mình và tất cả đều phải trả lời trước mặt Thiên Chúa. Herode rồi cũng chết. Dù có giết chết Gioan Tẩy Giả, nhưng mà bên kia thế giới, Herode sẽ đi về đâu? Còn Gioan Tẩy Giả được hưởng hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc. Và qua cái đoạn về những khó khăn phải đối đầu ngay từ bước đầu của nước trời, nơi Nazareth, nơi những người cầm quyền của thời đại, Chúa Giêsu đã lánh vào khỏi cái nơi đó để tách biệt ra, và dân chúng đã đi tìm kiếm Chúa Giêsu. Xin mời đọc từ câu 13. Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chúa Giêsu chạnh lòng thương vì họ như đoàn chiên không người chăn dắt. Cho nên Chúa yêu thương họ và Chúa giảng dạy cho họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo: họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: đem lại đây cho Thầy. Rồi sau đó, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá. Ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng và bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẫu bánh còn thừa người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn có tới 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Chúa Giêsu lánh vào nơi khác, một nơi hoang vắng riêng biệt. Nhưng mà khi đến nơi thì dân chúng đã tụ họp ở đó rồi. Họ đi theo cái hướng thuyền đi của Chúa Giêsu. Và Chúa đã nghĩ tới một đoàn chiên không có người chăn dắt. Ngài đã yêu thương. Và khi các môn đệ đã nghĩ tới giờ mọi người đã đói rồi, cho nên cái phương cách của con người là giải tán để họ kiếm cái gì ăn. Bởi vì các môn đệ biết mình chỉ có vài chiếc bánh thì làm gì nuôi được cả 10 mấy ngàn người ăn no, 5.000 người đàn ông, chưa kể đàn bà con nít. Cho nên cái cách của con người nó rất là đơn giản. Giải sống, giải thoát một cách nhẹ nhàng và cho họ giải tán đi về. Nhưng mà Chúa không có bỏ mặc họ. Chúa muốn lo cho họ được ăn no trước khi về, kẻo họ phải đói lạ dọc đường. Và chúng ta thấy ở đây, sau khi mọi người được ăn no nê, thì còn dư tới 12 thúng đầy. 12 thúng đầy để chỉ về con số 12 chi tộc Do Thái. Tức là một con số tròn đầy, còn no nê mà còn dư rất là nhiều. Và có biết bao nhiêu gia đình, đàn ông, đàn bà, trẻ con đã kéo đến. Họ được ăn no thỏa. Và đó là cái hình ảnh mà Chúa Giêsu nuôi dưỡng chúng ta bằng chính mình máu của Ngài trong bí tích thánh thể. Ở nơi hoang địa, trong sa mạc ngày xưa, Môsê đã dẫn dân đi trong sa mạc và ăn man na. Chúa nuôi họ 40 năm. Giờ đây, cũng nơi hoang vắng này, Chúa nuôi họ bằng cách hóa bánh ra nhiều để mọi người được ăn no. Và dư đầy, không có phải thiếu thốn. Cho nên mọi gia đình khi đến với Chúa Giêsu thì sẽ được Chúa Giêsu nâng đỡ để cho mỗi người đều được thỏa mãn cái khát vọng sâu xa trong lòng mình là yêu và được yêu bằng tình yêu vô điều kiện, tình yêu vĩnh cửu của Chúa, bằng sự kết hiệp mật thiết với Chúa qua bí tích thánh thể, qua lời chân lý của Chúa. Nên phép lạ hóa bánh ra nhiều đã báo trước về bí tích thánh thể để cho mọi người luôn luôn được thỏa lòng. Bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc được kết hiệp trọn vẹn đến một với Chúa Giêsu Kitô, và trong đó mọi anh chị em của chúng ta cùng liên kết nên một trong tình yêu, cùng ăn một tấm bánh, một chén rượu là mình máu của Chúa. Cho nên chúng ta được nên một với nhau trong tình yêu của Chúa. Và đó là cái hạnh phúc cho từng người chúng ta. Chúng ta cần khiêm tốn đến với Chúa để trao cho Chúa cái phần của mình, dù chỉ là 5 cái bánh và 2 con cá. Nhưng cái phần nhỏ đó, khi trao cho Chúa, thì mọi cái nó sẽ trở nên dư thừa. Còn khi chúng ta ích kỷ, chúng ta chỉ dừng lại cho phần mình, thì 5 chiếc bánh và 2 con cá vẫn là 5 chiếc bánh và 2 con cá. chứ không có tăng lên được. Nhưng khi chúng ta trao cho Chúa Giêsu để Ngài chúc lành và phân phát cho các tông đồ, rồi các tông đồ đi phân phát cho mọi người được ăn no nê. Đó là một cái hình ảnh của tình yêu thương. Người này trao ban cho người kia. Tất cả đều ở trong tình yêu của Chúa. Và tiếp theo cái sự kiện hóa bánh ra nhiều, chúng ta thấy một cái bước kế tiếp là Chúa Giêsu đi trên sóng nước. Sau khi giải tán dân chúng đi về và Chúa dục các tông đồ đi xuống thuyền, thì người đã ở đó mà cầu nguyện một mình trên núi. Và cho tới canh tư thì Ngài mới đến với các môn đệ. Trong lúc các môn đệ chịu sóng gió, bị ngược gió, mà trong đêm tối Chúa lại xuất hiện. Xin mời đọc từ câu 22. Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Đức Giêsu bảo ông, cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ. Và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa Ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói, quả thật Ngài là con Thiên Chúa. Chúng ta thấy sau khi mà Chúa giải tán dân chúng và có nơi khác trong Phúc Âm Thánh Gioan, chúng ta thấy là thấy Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Họ đã muốn tôn Chúa lên làm vua theo cái ý nghĩ của họ. Nhưng mà Chúa không có phải là đấng cứu thế theo cái ý nghĩ của họ về chính trị, về kinh tế. Mà Ngài có cái phương cách của một Thiên Chúa. Ngài không chọn cái đường lối ngắn hạn của con người. Ngài chọn cái đường lối của tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài cho chúng ta một cái hướng đi cao hơn, xa hơn, để cứu vớt chúng ta tận cái chiều sâu tâm linh của chúng ta, chứ không phải một cái gì hờ hợt ở bên ngoài. Cho nên Ngài dục các môn đệ đi trước, và Ngài thì lên núi cầu nguyện, để xác nhận con đường Ngài sẽ đi. Xin đừng theo ý con, một vân theo ý cha. Con đường phải qua tử nạn, mới đến phục sinh vinh quang. Con đường phải chấp nhận tình yêu thì có hy sinh. Và trong khi con thuyền của giáo hội, các tông đồ phải chèo chống ngược gió. Đó là cái hình ảnh mà giáo hội phải đương đầu với một cái thế lực của sự dữ, của thế gian. Người ta luôn luôn tìm về tiền bạc, danh vọng, lạc thú, tôn sùng con người, tôn sùng cá nhân. Và tiền bạc vật chất thôi. Còn các tông đồ thì mời gọi mọi người đón nhận Chúa Giêsu là Chúa của đời mình, một Thiên Chúa tình yêu, nhưng mà là một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, đến độ những người dân Nazareth không nhận ra một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Ngài giống chúng ta mọi đàng và nhận cái chỗ rốt cùng, đến độ mà dân chúng sống với Ngài 30 năm không có nhận ra có một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy tin vào Chúa Giêsu, con một của Ngài. Con thuyền giáo hội phải gặp những sóng gió, bị bắt bớ ngay 300 năm đầu tiên, và khắp nơi đi truyền giáo để gặp những sự bắt bớ, gặp ngược gió từ sức mạnh của các chính quyền bắt đạo và cái nền văn hóa sự chết, cũng như những tư tưởng sai lạc ở trong thế giới này. Người ta cổ võ phá thai, người ta cổ võ đồng tính luyến ái, đó là những chiều gió ngược. Người ta cổ võ tiền bạc là hàng đầu, trước tiên là đầu tiên là tiền đâu, chứ không phải đầu tiên là tìm kiếm Thiên Chúa. Cái đó là cái hướng đi của trần gian. Cho nên khi chúng ta bước lên con thuyền của giáo hội, chúng ta chấp nhận có ngược gió, nhưng mà có Chúa Giêsu dõi mắt theo con thuyền của giáo hội. Cho nên Ngài đã đến, và các tông đồ chưa có nhận ra Chúa Giêsu, cứ tưởng là ma. Và các ngài 12 người đàn ông mà lại sợ hãi la lên ma đấy. Chúng ta thấy có lạ không? Họ chèo trống ngược gió trong đêm tối, thấy có một bóng người đi tới, đi trên mặt nước. 12 ông đàn ông khỏe mạnh chèo trống lại hoảng hốt la lên. Cho nên mới thấy dù đàn ông dù đàn bà vẫn có những cái nỗi sợ hãi của mình. Chỉ khi chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta có một niềm tin vững chắc vào Chúa, chúng ta có một sức mạnh tinh thần để vượt qua mọi cái trở ngại, những cái chiều sóng ngược, những ngọn gió ngược nó đập vào chúng ta. Chúng ta được đứng vững là nhờ ơn của Chúa, nhờ sự liên kết mật thiết với Chúa. Và Phêrô khi nghe Chúa nói chính thầy đây đừng có sợ, thì Phêrô đã muốn đến với thầy ngay. Nếu quả là Ngài, xin truyền cho con đi đến mặt nước mà đến với Ngài. Nếu mà không phải là Chúa Giêsu mà là một bóng ma thì Phêrô bước xuống nước là Phêrô bị nguy hiểm rồi. Cho nên khi Phêrô nói cái điều này, Phêrô đã tin đó là Chúa Giêsu. Và Chúa truyền lệnh cứ đến thì Phêrô đã đến, đã bước xuống mặt nước và đến với Chúa Giêsu. Ông đi được trên mặt nước nhưng mà vì ông thấy gió thổi mạnh thì ông đâm sợ và bắt đầu chìm. Ông la lên Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, xin cứu con với." Đức Giêsu đã nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi?" Chính lúc chúng ta hoài nghi, chúng ta sợ hãi những cái gì xảy ra chung quanh, là lúc chúng ta bắt đầu chìm. Cho nên niềm tin vào Chúa phải là một niềm tin tuyệt đối, hoặc là chết cho Chúa, hoặc là sống cho thế gian. Lưỡng lự chỉ đưa chúng ta tới sự hư nát thôi. tại sao lại hèn tin? Chúa là Thiên Chúa có quyền năng trên trời dưới đất. Và chúng ta thấy rõ ràng, khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng yên. Và mọi người nhận ra mà bái lạy Chúa Giêsu. Quả thật Ngài là con Thiên Chúa. Qua cái hình ảnh Chúa Giêsu đến trên con thuyền giáo hội và mọi sóng gió ở chung quanh đã lặng yên. Con thuyền của giáo hội ngày hôm nay đang chịu sóng gió từ bên trong lẫn bên ngoài. Những ngọn gió nó thổi ngược chiều và nó muốn nhận chìm con thuyền của giáo hội. Điều quan trọng là chúng ta tin vào Chúa Giêsu và mời Ngài ở lại trong con thuyền của giáo hội thì mọi sự sẽ yên tĩnh. Chính thầy đây đừng sợ, vì Chúa Giêsu đã từ trời đến để cứu độ chúng ta. Ngài không bỏ mặc chúng ta trong đau khổ đâu. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu. Và khi đến với Chúa Giêsu rồi, chúng ta sẽ thấy Ngài là nguồn sự bình an. Chúng ta dám sống cho Chúa Giêsu, dám chết cho Chúa Giêsu. Ngài là cùng đích của chúng ta, là hạnh phúc của chúng ta, là lý do sống của chúng ta. Mọi cái của trần gian chỉ làm hại thân xác của chúng ta, cùng lắm là cái chết. Chết chúng ta không sợ, bởi vì chết để chúng ta được mãi mãi ở bên Chúa. Mà chết mà không sợ thì còn cái gì trên trần gian làm cho chúng ta phải sợ hãi? Cho nên tin vào Chúa. Dù sóng gió đang tấn công giáo hội, ác thần muốn triệt tiêu giáo hội, trên đá này thầy sẽ xây giáo hội của thầy và cửa địa ngục không lấn át nổi. Tức là một cuộc chiến khủng khiếp tấn công giáo hội, nhưng mà Chúa đã hứa rồi, cửa hoa ngục không có lấn át được. Chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu để Ngài ban cái niềm tin cho mỗi người chúng ta tín thác hoàn toàn vào Chúa Giêsu đấng cứu độ chúng ta, và Ngài có quyền năng trên ma quỷ, trên sóng gió, trên những sự dữ của ngày hôm nay. Khi có Chúa Giêsu thì chẳng có cái gì trên trần gian này mà chúng ta phải hoảng hốt, phải sợ hãi. Cho nên một đức tin vững bền, có nền tảng chắc chắn thì chế ngự được nỗi sợ hãi và các nguy hại do những gì là mê tín dị đoan hoặc là những sợ hãi từ những thế lực của chính quyền, của những người lắm tiền, nhiều bạc, có quyền thế. Cùng lắm chỉ đưa con người tới cái chết tử đạo, chết vì tình yêu của Chúa, vì trung thành với Chúa Kitô thôi, thì chẳng có gì phải sợ hết. Và chúng ta biết rằng con người chúng ta rất là yếu đuối và đức tin rất là yếu kém, như Phêrô chẳng hạn đã bị Chúa trách, người đâu mà hèn tin vậy. Cho nên chúng ta phải xin ơn đức tin và củng cố niềm tin của chúng ta bằng lời của Chúa, bằng đời sống cầu nguyện, để mỗi người chúng ta luôn luôn sống trong sự hiện diện và liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta và Chúa của toàn thể những tâm hồn tín thác vào Chúa, Chúa của toàn thể giáo hội. Chúng ta hãy tin vào Ngài, đấng cứu độ của chúng ta. Và khi lên bờ thì Chúa Giêsu đã chữa cho nhiều người đau ốm tại Genesaret. Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Genesaret. Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng. Và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào túi áo của người thôi. Và ai đã sờ vào thì đều được khỏi. Chúng ta thấy hình ảnh của Chúa Giêsu từ việc thương dân chúng cho ăn no đến việc củng cố niềm tin cho các tông đồ. Ngài đi trên cả mặt nước và đến với các tông đồ. Và giờ đây lên bờ thì dân chúng đã tụ họp lại và họ chỉ mong được đụng tới tua áo của Chúa Giêsu thôi. Và người này bảo người kia họ loan tin để mọi người đến với Chúa Giêsu và Ngài đã chữa lành cho họ. Chỉ cần sờ vào tua áo của Ngài thì cũng được khỏi rồi. Và chúng ta thì mỗi ngày được mình máu của Chúa đụng chạm mà chúng ta không được khỏi thì đó là chúng ta còn quá thiếu niềm tin vào Chúa Giêsu. Chúng ta hãy tin vào Chúa Giêsu, đấng yêu thương và muốn cứu độ, chữa lành cho chúng ta. Những kẻ đến với Chúa Giêsu chỉ mong được đụng gấu áo. Ngày hôm nay, chúng ta biết rõ cuộc đời của chúng ta. Cùng đích cuộc đời chúng ta là phải làm sao giữ được cái mối dây liên kết mật thiết với Thiên Chúa yêu thương của chúng ta. Và chúng ta biết, theo luật của ngày xưa, những người bị tật bệnh là họ phải cách ly. Họ không được sờ vào ai. Vì làm như vậy sẽ trở nên ô uế và phải thanh tẩy. Ở đây Chúa Giêsu, vua tình yêu, không có khoảng cách giữa Ngài và những người đau yếu bệnh tật. Ngay cả những người phong cùi, Ngài đều đụng chạm và chữa lành cho họ. Để cho thấy một Thiên Chúa tình yêu không còn khoảng cách giữa một Thiên Chúa và con người nữa. Ngài đến làm người ở giữa chúng ta và đó là niềm vui của mùa Giáng sinh. Chúa đến làm người ở giữa chúng ta. Chúng ta đến với Chúa Giêsu vì Ngài yêu thương chúng ta. Ngài không có chê chúng ta là những tội nhân. Nhưng mà Ngài yêu chúng ta. Ngài muốn cho chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta đến với Chúa Giêsu để Ngài chữa lành các thương tích trong tâm linh, trong tâm lý và trong thể lý của từng người chúng ta. Chúng ta đưa mọi người trong gia đình chúng ta, thân nhân chúng ta đến với Chúa Giêsu như những người ở tại Genesaret. Rồi trong cái phần chương 38, chúng ta thấy có một sự tranh luận về truyền thống mà trong Do Thái giáo họ giữ những cái tập tục và họ chú ý tới những cái ở bên ngoài này. Xin mời đọc từ câu 1 chương 15. Bây giờ có mấy người Pha-ri-siêu và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giê-xu và nói rằng sa môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa. Người trả lời, còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy, ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, ai nói với cha mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi. Thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông rằng, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng. Còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích. vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Chúng ta thấy những người kinh sư mà lại từ Jerusalem lần bò lên phía Bắc để chỉ trích những môn đệ của Chúa Giêsu không có rửa tay trước khi ăn. Và những cái lời chỉ trích của họ nó chỉ là những cái luật về vấn đề sức khỏe, vệ sinh thôi, chứ không phải là những luật lệ về tôn giáo, không phải dùng những cái luật lệ của người đời để quy về cái luật luân lý, thì đó là sai lầm. Trong khi đó, vì để cho người ta có nhiều tiền dâng cúng vào đền thờ, thì họ lại nói là cái lễ phẩm dâng cho Chúa thì khỏi phải giúp cho cha mẹ. Như vậy vi phạm cái điều răn thứ tư là phải thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Cái bổn phận nuôi dưỡng cha mẹ, vì cha mẹ đã nuôi dưỡng con cái từ thuở nhỏ, cho nên khi mà càng lớn lên, trưởng thành, cha mẹ thì lại càng già yếu đi, thì lúc đó là bổn phận của những người con về đức công bằng. Cho nên khi mà loại bỏ cái điều luật thứ tư này trong 10 giới răn, hủy bỏ lời của Thiên Chúa vì cái lý luận riêng của những người lãnh đạo do Thái giáo, và Chúa Giêsu đã chỉ trích nặng lời cái cách đạo đức giả của họ. Và chúng ta khi đọc lại những cái sách luật của Môi-se thì chúng ta thấy cái bản văn của ngày xưa thường là các luật sĩ đã ghi lại và cắt nghĩa theo cái cách của họ. Cho nên Môi-se đã viết những cuốn sách về đệ nhị luật, sách xuất hành, sách dân số, sách Lê-vi, và rồi họ thu tóm lại thành ở trong đệ nhị luật, và họ rút ra những cái truyền thống mà bắt mọi người phải làm, từ nghi thức rửa tay, rửa nhiều thứ. Nhưng mà những nghi thức nào tẩy rửa ở bên ngoài, nó không phải là tẩy rửa của linh hồn, không phải là sự thanh sạch cho linh hồn, mà đặt nặng vào cái hình thức bên ngoài, mà không có từ bỏ những cái tội lỗi, tham lam, bất công, và nhất là không giữ luật của Chúa. 10 giới răn của Chúa đã khắc ghi trong lương tâm của con người. Giải thích khác đi. Cho nên Isaiah ở trong chương 29, câu 13 cũng đã nói, trái tim không có giữ luật Chúa bằng một trái tim yêu mến Chúa. Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải của lễ. Không phải vì một trái tim yêu mến Chúa thì dĩ nhiên chúng ta sẽ quy hướng về con người và tìm cách làm sao để giải thích cho cái thú, cái lợi, cho cái nhóm của mình, thì lúc đó là một cái sai lầm. Cho nên cẩn thận khi chúng ta giải thích mà quy hướng về một cái lợi nào đó cho con người thôi, mà không phải quy hướng về việc phụng thờ yêu mến Chúa, thì coi chừng chúng ta đang đi cái hướng sai lầm. Bởi vì khi chúng ta yêu mến Chúa rồi, chúng ta mới có cái sức mạnh của tình yêu vô điều kiện của Chúa để chúng ta yêu thương nhau. Không có cái nguồn tình yêu từ Thiên Chúa thì tình yêu giữa con người với nhau nó rất là nông cạn, và rồi nó cũng quy chung quanh cái ích kỷ, tìm cái thích thú riêng cho mình, cái lợi nhuận cho mình. Vì vậy mà truyền thống của người Do Thái, họ đặt ra nhiều cái luật lệ mà ra ngoài cái giới răn của Chúa. Chúng ta đọc tiếp. Cái gì làm cho con người ra ô uế? Sau đó Đức Giêsu gọi đám đông lại và bảo, hãy nghe và hiểu cho rõ. Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Bây giờ các môn đệ đến gần Đức Giêsu mà thưa rằng, Thầy có biết không, những người Pha-ri-siêu đã vấp phạm khi nghe Thầy nói lời ấy. Đức Giêsu đáp, cây nào mà cha của Thầy đấng ngự trên trời đã không trồng thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ, họ là những người mù dắt người mù, mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố. Cho nên khi mà Chúa Giêsu lên tiếng để vạch cái lỗi của họ, thì cuối cùng họ là những người lãnh đạo Do Thái giáo, cho nên chắc chắn là họ bị xúc phạm rồi. Nhưng mà Chúa phải chỉ cho họ thấy đâu là cùng đích của lề luật, và ưu tiên một cho những luật lệ của Chúa, chứ không phải ưu tiên một cho những cái luật của con người đặt ra. Cho nên khi mà thông qua một cái điều luật mà nghịch lại luật của Chúa, thì chúng ta không có buộc phải vâng lời. Vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Thánh Phêrô đã từng biện minh ở trước cái thượng hội đồng của người Do Thái. Cho nên chúng ta thấy rõ, khi chúng ta không biết rõ cái hướng đi của đời mình mà dẫn dắt người khác, Chúa Giêsu nói là mù mà lại dắt mù, thì cả hai sẽ lăn cù xuống hố. Chỉ đi theo con đường của Chúa Giêsu với ánh sáng của Thánh Thần Chúa dẫn dắt, chứ không phải là cái ích kỷ của con người dẫn dắt đâu. Vì khi chúng ta không theo ánh sáng của Thánh Thần Chúa dẫn dắt để hiểu được lời Chúa Giêsu và làm đúng lời của Chúa Giêsu, thì đúng là chính mình và những người mà mình lôi kéo theo sẽ lăn cù xuống hố. Hố diệt vong đời đời ở trong hỏa ngục. Cho nên chúng ta xác quyết cái hướng đi của mình. Và kế tiếp Chúa Giêsu giải thích tại sao cái gì vào miệng thì không làm ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra mới làm cho ô uế. Ông Phêrô thưa với người, xin Thầy giải thích dụ ngôn cho chúng con. Đức Giêsu đáp, cả anh em nữa, bây giờ mà anh em vẫn còn ngu tối sao? Anh em không hiểu rằng bất cứ cái gì vào miệng thì xuống bụng, rồi bị thải ra ngoài. Còn những cái gì từ miệng xuất ra là phát xuất từ lòng. Chính những cái ấy mới làm cho con người ra ô uế. Vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống. Đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế. Còn ăn mà không rửa tay thì không làm cho con người ra ô uế. Tức là chỉ có vấn đề vệ sinh bên ngoài, nhưng mà về luân lý, tư tưởng của chúng ta mới phát xuất ra những cái tư tưởng tham lam, dâm ô, ghen tương, đố kỵ, giết chóc lẫn nhau. Cho nên Chúa dùng cái hình ảnh rất là bình thường, từ đồ ăn vào miệng, thì đồ ăn nó có sạch, chúng ta mới đưa vào miệng, thì nó không có làm ra con người ô uế. Nhưng mà từ con người xuất ra những cái bã của đồ ăn thì mới ra ôi từ cái hình ảnh đó để dẫn đưa tới cái tư tưởng của chúng ta. Chúng ta nhìn một sự vật, thay vì chúng ta ca ngợi Chúa mà chúng ta lại quy hướng về mình, thì lúc đó chúng ta có những tư tưởng tham lam, dâm ô, hoặc là những ý định gian tà, ngoại tình, làm chứng gian, vu khống người khác chẳng hạn. Thì lúc đó là chúng ta đã rơi vào cái hố sâu của sự dữ rồi. Chúng ta đã làm ô uế chính tâm hồn của mình, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Tâm hồn của chúng ta không thể chứa đựng những tư tưởng gian tà được. Vì vậy mà chúng ta phải ý thức, tỉnh thức và chiến đấu để đầu óc của chúng ta luôn luôn được nâng tâm hồn lên với Chúa, với những tư tưởng của Chúa Giêsu, bằng lời của Chúa, bằng những ước muốn tốt lành để ca ngợi, cảm tạ Chúa, chứ không phải để trả thù, để ghen tương, để đố kỵ, tham lam, vu khống. Chúng ta hãy chọn cái con đường của Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, và chỉ có Ngài mới đưa chúng ta tới hạnh phúc, mới thanh tẩy được tâm hồn của chúng ta. Lời Ngài là lời chân lý cho tất cả những ai tin vào Ngài, để Ngài dẫn đưa chúng ta đi vào cuộc sống vĩnh cửu với Cha của chúng ta ở trên trời, là Đấng Thánh. Còn những lời của trần gian không có làm cho chúng ta nên thánh thiện được, mà làm cho chúng ta mỗi ngày mỗi ô uế hơn. Và chúng ta đi đến câu 21. Chúa Giêsu chữa cho con gái người đàn bà Canaan. Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon. Thì này, có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài, là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế. Nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi. Chúng ta thấy Chúa Giêsu bước vào một cái vùng khác, cái vùng phía tây bắc của nước Do Thái, cái vùng mà người dân ngoại ở là Tiro Sidon, và người đàn bà Canaan đã đến. Ở đây bạn nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Bà biết rằng mọi thầy pháp, mọi thuốc men không thể nào chữa được. Chỉ có Đức Giêsu có quyền năng trên ma quỷ mới chữa cho con gái bà được lành. Nhưng mà bà cứ đi theo mãi, Chúa không có trả lời gì hết. Cuối cùng là các môn đệ đã thưa với Chúa, và Chúa lại trả lời nghe rất là chói tai: Thầy chỉ sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Tức là người dân ngoại chưa được gì hết. Nhưng mà bà ta vẫn cứ tiếp tục xin Ngài cứu giúp. Bà kiên trì thật. Và chúng ta thấy sau câu trả lời của Chúa Giêsu, bà thật là khiêm nhường và kiên trì tột cùng, là gương mẫu cho mỗi người chúng ta. Cuối cùng, Chúa Giêsu lại trả lời một câu khác: không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó, cho lũ chó con. Nghe câu này, chúng ta, trường hợp của chúng ta sẽ bực mình bỏ đi. Nếu không cho thì thôi, còn gọi người ta là chó con. Sao mà khinh miệt người quá. Nhưng mà qua đó, chúng ta thấy Chúa để cho bà thể hiện cái sự khiêm cung tột cùng của bà, cái lời cầu nguyện mà động tới lòng của Thiên Chúa, và bà đã được đạt được mục đích. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Và bây giờ Đức Giêsu đáp: này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Chúng ta thấy cái lòng tin mà đụng tới cái tim của Chúa, bà muốn sao thì được vậy. Lòng tin của bà mạnh thật. Chúa khen cái lòng tin của bà kiên trì và tin cho tới cùng, cho tới khi đạt được mục đích cho con gái của bà. Chúng ta có cầu nguyện trong sự kiên trì và khiêm cung, tín thác vào Chúa và nài nỉ Chúa để cho Chúa làm. Không trách móc Chúa, tại sao lâu quá, tại sao Chúa không nhậm lời con. Nhưng mà chúng ta thưa với Chúa bằng tất cả tấm lòng: Chúa có quyền năng, xin Chúa thương xót con. Con tin vào Chúa và Chúa làm cái điều tốt nhất cho con cái của con được cứu độ, hoặc là xin một cái gì cần thiết cho linh hồn của con cái mình, cho sự sống của nó, sự sống của thể xác, nhất là sự sống cho linh hồn của con cái mình. Đó là điểm quan trọng mà chúng ta phải kiên trì và khiêm cung như người đàn bà Canaan này. Và ngày mai chúng ta học tiếp chương 15 câu 29.